Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 2 năm 2019, mời quý vị theo dõi bình luận của nhà báo Mạc Lâm, nhan đề Việt Nam, một Venezuela không có Mỹ. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, và sau đó là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sáng ngày 23 tháng 1 năm 2019, cuộc tuần hành phản đối của dân chúng do phe đối lập tổ chức đã bắt đầu tại Avenida Francisco de Miranda, một đường phố lớn ở Caracas. Con số người tham gia lên tới hàng trăm ngàn người. Ở những nơi khác, người dân Venezuela cũng tập trung bằng những nhóm nhỏ hơn. Mục đích của họ là ủng hộ ông Juan Guaido, Chủ tịch Quốc hội, nay trở thành Tổng thống lâm thời của Venezuela, trong khi chờ đợi cuộc tuyển cử để người dân bầu cho một tổng thống chính thức thay thế tổng thống Nicolas Maduro, người bị cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018 và trực tiếp đưa đất nước Venezuela vào chỗ cùng quẫn. Nhìn lại giai đoạn từ thời tổng thống Hugo Chavez, người cổ vũ cho chủ nghĩa xã hội tại đất nước Venezuela, cho tới đời của ông Maduro hiện nay, người Việt Nam có thể rút ra những nhận xét tương đồng và khác biệt khá thú vị giữa hai nước, để từ đó có một cái nhìn trầm tĩnh hơn nhằm rút ra bài học cho đất nước của mình. Có bốn từ đồng lớn rất dễ nhận ra giữa hai nước, đó là áp dụng chủ nghĩa xã hội vào nền kinh tế, lệ thuộc quá sâu vào Trung Quốc, thiết lập một thể chế độc tài phản dân chủ và đầu tư quá nhiều vào lực lượng vũ trang để bảo vệ chế độ. Venezuela từng là một quốc gia giàu có bậc nhất Nam Mỹ, trữ lượng dầu đứng vào hàng nhất nhì thế giới và thu nhập bình quân đầu người là gần 20.000 đô một năm. Thế nhưng khi Tổng thống Hugo Chavez quyết định dẫn dắt đất nước theo con đường phát triển của chủ nghĩa xã hội, thì đất nước này nhanh chóng rơi vào suy thoái. Hugo Chavez đã ban hành Misión Bolívar, sử dụng ngân sách hơn 2 tỷ mỗi năm với mục đích cung cấp mọi dịch vụ xã hội cũng như trợ giúp về tài chính cho thành phần dân chúng thấp kém nhất. Đây là hành vi mua phiếu của người nghèo mà Thái Lan là nước có kinh nghiệm về việc này nhiều hơn nước nào hết. Khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lấy từ ngân sách ra một số tiền rất lớn yểm trợ cho nông dân Thái trong những việc hết sức hài hước, cho nông dân vay không cần thế chấp, trợ giúp giá lúa một cách tùy tiện và sau đó xóa nợ cho họ một cách đại trà. Những hành động này đã giúp cho đảng Pheo Thái mạnh lên, nhưng vẫn không qua được sự chống đối của đại đa số người dân thành thị không được trợ giúp như nông dân, để cuối cùng thì cả gia đình của người Thủ tướng có gốc Trung Hoa này đã phải chịu cảnh lưu vong.
Hugo Chavez còn hơn Thaksin một bậc khi quyết định quốc doanh hóa rất nhiều nhà máy sản xuất dầu, bất kể nó là của tư nhân hay ngoại quốc sở hữu. Chavez đã đem tay chân thân tín của mình vào nắm các vị trí quan trọng trong những nhà máy lọc dầu, bất kể thiểu năng về tri thức của họ trước một nền công nghiệp đòi hỏi sự hiểu biết tường tận của các chuyên gia về dầu hỏa. Kết quả là bọn người này vơ vét tận tình tài nguyên quốc gia để tạo nên một giai cấp mới tư bản đỏ trong lòng thủ đô Caracas. Cho tới khi dầu thô sụt giá tàn tệ và nguồn dầu dự trữ cạn kiệt thì Venezuela rơi tự do vào vùng trũng kinh tế. Cả xã hội không biết sản xuất một món hàng tiêu dùng vì đã quan nhập khẩu từ nước ngoài. Người dân từ giàu có bỗng chốc trở thành ăn mày và tệ hơn nữa là phải lục trong đống rác, tìm chút gì để ăn đỡ đói. Việt Nam không hề thua kém Venezuela về khoản tham nhũng này. Dầu hỏa là nguồn thu đáng kể của Việt Nam, lên tới 20% GDP. Nhưng do sống trong định hướng xã hội chủ nghĩa nên Việt Nam còn đi trước Venezuela về khoản nuôi dưỡng người thân tín trong guồng máy. Vụ án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gọi tắt là VPN là một mảng tối trong bức tranh chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đeo đuổi. Bốn người từng là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN nối tiếp nhau, Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh, thay nhau bị khởi tố. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, cũng bị ra tòa vì tham ô dính líu tới 7 lãnh đạo cao cấp, trong đó có 3 nguyên ủy viên trung ương và 2 thứ trưởng đương nhiệm.
Hiện nay, theo chuyên gia Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Quý, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thiết kế Dầu khí Biển, cho biết mỏ Bạch Hổ là mỏ chính quan trọng nhất của Việt Nam, gần như sắp cạn kiệt, chỉ trong vòng vài ba năm nữa là hết sạch dầu. Nhưng may mắn cho Việt Nam, tuy dầu thô là nguồn thu huyết mạch, nhưng nếu hết dầu thì nó cũng không thể sụp đổ như Venezuela. Với Venezuela thì khác, do không có nguồn thu nào khác ngoài tài nguyên dầu hỏa, nên khi giá dầu xuống, nước này trở thành con tin của Trung Quốc, và vì đã vay nợ từ một chủ nợ có bề dày thâm hiểm bậc nhất về đồng tiền bỏ ra và lấy lại những gì phù hợp. Món nợ hơn 50 tỷ Mỹ Kim trói Venezuela vào chiếc gông Trung Quốc không tài nào thoát ra nổi. Cho dù giá dầu có lên, thì số dầu bán ra cũng không đủ cho Trung Quốc siết nợ cả vốn lẫn lời. Việt Nam cũng không khác gì Venezuela, có điều ngoài sự lệ thuộc Trung Quốc về các khoản vay, sự lệ thuộc sâu đậm nhất là hệ quả của việc giống nhau về ý thức hệ. Việt Nam không dám buông Trung Quốc vì lo ngại không có ai bảo vệ chiếc ghế cho mình, tức là những lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ. Vì vậy, khi nào Trung Quốc còn hiện diện trên trường quốc tế thì lúc ấy Việt Nam sẽ còn tiếp tục khép nép như từ xưa tới nay. Sau khi Hugo Chavez mất đi do bệnh ung thư, Nicolas Maduro lên thay chức tổng thống và tiếp tục chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Chavez đã gây dựng được một lực lượng thân hữu trong quân đội và chính quyền bằng chế độ bao cấp và Maduro chỉ theo đó mà phát lương cho người trung thành với mình. Cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 năm 2018, Maduro tiếp tục thắng cuộc nhưng đã bị quốc tế lên án gắt gao vì gian lận và vượt quyền kiểm soát của quốc hội, khiến cho Maduro bỏ thêm tiền vào thành phần ủng hộ ông nhiều hơn nữa. Số tiền này được lấy ra từ khoản vay của Trung Quốc và Nga, do đó vòng tròn lệ thuộc ngày một siết chặt chính phủ của Maduro hơn.
Nền độc tài nào cũng phải trả giá, kể cả Cộng sản Việt Nam. Là một thể chế Cộng sản khác với Venezuela về tính cách tổ chức hệ thống chính trị, Việt Nam không có một quốc hội cũng như một hệ thống tòa án độc lập, vì vậy sự nổi dậy của một quốc hội trước chính phủ độc tài không thể xảy ra. Tuy nhiên, điều giống với Venezuela là Việt Nam cũng nuôi một bộ máy công kênh để bảo vệ chế độ, còn hơn cả đất nước lừng danh về những cuộc thi hoa hậu. Con số đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức hiện nay không dưới 4 triệu 300 ngàn người, cộng với gia đình họ, đang là gánh nặng khó che giấu của chính quyền Hà Nội. Tất cả những đồng tiền lấy từ ngân sách để cung cấp cho con số này có thể làm cho người bình thường nhất cũng phải hỏi xem họ là ai mà được hưởng những quyền lợi như thế. Không cần biết họ là ai, miễn sao họ bảo vệ và trung thành với đảng là xứng đáng được hưởng những ưu đãi mà chế độ này mang lại cho họ. Khi biết được điều này, người ta sẽ không ngạc nhiên khi mọi cuộc biểu tình tại Venezuela đều bị thành phần thân chính phủ chống lại một cách tích cực. Họ cũng là dân chúng, cũng đói khát, thiếu thốn như mọi người, nhưng họ được ưu đãi từ chính quyền khi ưu tiên được phê duyệt các loại nhu yếu phẩm hiếm hoi mà chế độ mua được hay trao đổi từ nước ngoài. Việt Nam nuôi quân bảo vệ chế độ nhưng chưa có cơ hội sử dụng, và nếu ngày ấy xảy ra thì người dân Việt Nam không thể nào tưởng tượng ra được tại sao cùng thân phận dân chúng như mình mà họ lại chống lại nhân dân. Venezuela có một điểm rất khác với Việt Nam là được Hoa Kỳ ra mặt ủng hộ, kể cả Chủ tịch Quốc hội trở thành Tổng thống lâm thời của Venezuela, cũng có khả năng là một kịch bản do Mỹ dàn dựng. Nếu thiếu vai trò của Mỹ, chắc chắn Caracas cũng không khác gì Hà Nội hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Người ta lo ngại một cuộc nội chiến nhưng quên đi một điều là nước Mỹ ở rất gần Caracas. Nhất cử nhất động của chính phủ Maduro đều nằm trong tầm nhắm của Washington, và quan trọng hơn nữa là nhóm Lima gồm 14 nước Nam Mỹ bao vây chung quanh Venezuela sẽ không cho phép Maduro muốn làm gì thì làm. Việt Nam không có Mỹ phía sau, liệu Biển Đông có phải là bài toán giải vây trước sức ép của Trung Quốc từ bao năm nay? Câu hỏi này khó mà giải đáp thấu đáo và logic. Những cái đầu trong Bộ Chính trị hơn hẳn sự tính toán một chiều như Maduro và cận thần. Hơn nữa, Việt Nam không hề có đối lập và một quốc hội đúng nghĩa. Bù nhìn không thể xua đuổi những tên trộm rành mãnh và đầy tính toán. Và quan trọng hơn, trong những ngày Venezuela sống trong không khí bùng nổ của một cuộc cách mạng, thì giới trẻ Việt Nam đang bận suy tư trước trận bành với Nhật Bản. Những status về Venezuela chỉ bằng 1/10 niềm vui thua trận của đội tuyển nước nhà.
Blog của nhà báo Mạc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Dạ, Trà My chào luật sư trở lại với chương trình.
Khanh xin chào chị và quý vị khán giả Đài Voa.
Mình tiếp nối chủ đề ngày hôm nay nói về chính sách của Mỹ dành cho người tị nạn. Lần trước mình đã phân biệt những cái dạng tị nạn khác nhau mà vì chủng tộc, bị kỳ thị, vì xung đột, xung khắc về màu da, vì tôn giáo, vì đàn áp chính trị, vì bạo hành, vì bị áp bức v.v. Thì tất cả những cái dạng đó thì nó có hai cách để có thể xin tị nạn vào Mỹ. Thứ nhất là từ bên ngoài nước Mỹ và thứ hai là tới Mỹ và xin được tị nạn ở lại Mỹ. Bây giờ mình nói về cái diện đầu tiên, đó là xin tị nạn từ ngoài Hoa Kỳ. Xin luật sư vui lòng giới thiệu chi tiết cái dạng thức này như thế nào.
Dạ, thưa chị và thưa chị, quý vị khán giả Đài Voa, thì thông thường đó, nếu mà mình ở nước ngoài và mình muốn xin tị nạn thì mình phải qua một cái nước nào mà có văn phòng của Liên Hiệp Quốc về cái cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đó. Thì ví dụ Thái Lan thì có một cái văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Thì ví dụ thôi nhá, một người bên Việt Nam mà muốn, hoặc là cái người ở bằng bên cái nước nào khác mà họ muốn đi xin tị nạn, họ có thể, nếu mà không, cái nước của họ không có văn phòng cao ủy tị nạn, thì họ có thể qua bên Thái Lan để họ xin quy chế từ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để cấp cho họ, nói là đúng là họ là một cái người tị nạn bởi vì những cái lý do này mà chị đã nêu ra. Và một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận cho, xác định cho quý vị là một cái người tị nạn rồi đó, thì tới lúc đó quý vị có thể quay qua cái nước thứ ba để mà quý vị xin để đi về cái nước đó để mà sống. Thì thông thường cái nước, những cái nước đó là giống như nước Anh, nước Pháp, nước Canada, nước Mỹ, bên Đức và bên châu Âu.
Và mình tập trung nói về cái chính sách tị nạn Mỹ đó, thì xin hỏi về thời gian. Cái thời gian mà chờ đợi được cao ủy tị nạn xét duyệt là đủ đáp ứng tiêu chuẩn làm người tị nạn là bao lâu ạ?
Dạ thưa chị, thì thông thường bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc họ dùng cỡ 2-3 năm để họ xét duyệt cái hồ sơ. Có nhiều năm mới có, từ 2012 tới 2016 thì cái thời gian nó kéo dài từ 4-5 năm lận. Nói chung quý vị phải đợi nước ngoài tới lúc mà cao ủy tị nạn họ xác nhận cho quý vị là một người tị nạn, tới lúc đó quý vị mới có thể xin để mà về nước khác.
Và sau khi được cao ủy tị nạn xác nhận là đúng, trường hợp này là đủ tiêu chuẩn để được đi tị nạn nước ngoài rồi, thì cái thời gian mà chờ Mỹ xét duyệt bao lâu nữa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tới phiên mà quý vị xin bên lãnh sự bên Bộ Ngoại giao của nước Mỹ để qua bên Mỹ và coi một cái người tị nạn, cái thời gian nó cỡ từ 6-9 tháng từ lúc quý vị nộp đơn với bên Bộ Ngoại giao ạ.
Nhưng mà thưa luật sư, sau khi cao ủy tị nạn xét duyệt cho mình chấp thuận rồi, thì mình tự làm một bộ hồ sơ xin vào một cái nước thứ ba, hay là cao ủy tị nạn họ có đưa cho mình những cái bộ hồ sơ tư vấn hay là hướng dẫn cho mình nước nào có quy chế như thế nào, quota bao nhiêu hay không?
Dạ, thông thường cao ủy tị nạn sẽ đưa cho quý vị một cái danh sách của những cái nước mà quý vị có thể xin để mà nhập vào, xin để mà nộp, để mà qua nước đó ở. Thì thông thường phần lớn là những người, người ta xin, người ta trước hết người ta sẽ xin về nước Mỹ, hoặc hai là nếu mà họ nước Mỹ không chấp nhận thì họ sẽ xin về qua bên Canada chẳng hạn.
Tức là có những cái danh sách đề nghị, tức là họ giới thiệu, họ đề nghị với mình và mình nộp đơn, mình xin và chờ từ 6-9 tháng như luật sư nói. Sau khi bị Mỹ từ chối đó thì người ta có thể chọn những cái nước khác nữa. Bây giờ mình nói về những trường hợp từ chối sau. Bây giờ nếu như mà mình được Mỹ đồng ý, dạ, bước kế tiếp thưa luật sư Khanh, mình phải chuẩn bị như thế nào và những gì có thể chờ đợi phía trước?
Dạ, ví dụ mà quý vị đã nộp với bên nước Mỹ, để mà bên nước Mỹ cho họ chấp thuận cho quý vị vào rồi đó, thì thông thường cái trong cái bộ hồ sơ đó quý vị cần phải làm cái đơn, nó gọi là cái đơn DS-260 với xin để mà xin vào tị nạn. Và bao gồm ở đó quý vị phải chứng minh lại một lần nữa là quý vị lấy những cái bằng chứng quý vị đã đưa cho cao ủy tị nạn bên Liên Hiệp Quốc, quý vị lấy những bằng chứng đó quý vị nộp lại với bên Mỹ để họ duyệt cho quý vị. Có thể họ bên là Bộ Ngoại giao họ sẽ gọi quý vị đi phỏng vấn, và tới lúc quý vị phỏng vấn xong họ sẽ cấp cho quý vị cái thị thực để mà quý vị vào nước Mỹ, để mà coi như là họ chấp nhận quý vị là một cái người tị nạn.
Đặt chân tới Mỹ ngay từ những phút đầu đó thì mình có thể được hưởng những cái chính sách nào hỗ trợ từ phía Mỹ dành cho người tị nạn mới chân ướt chân ráo tới Mỹ?
Dạ, thì thưa quý vị và thưa chị, thông thường những người nào đã được bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xác nhận họ là người tị nạn và đã được nước Mỹ chấp thuận để mà vào nước Mỹ để coi như là đúng là một theo cái từ tị nạn đó, thì từ cái ngày mà quý vị bước chân xuống nước Mỹ, quý vị có thể xin những cái sự trợ cấp từ chính phủ, giống như là chỗ ăn chỗ ở của quý vị, họ sẽ cho quý vị tiền để mà thuê chỗ ăn chỗ ở của quý vị. Cái thứ hai, quý vị có thể xin mấy cái tiền giống như là food stamp, trợ cấp về vấn đề ăn uống cho quý vị. Cái thứ ba, quý vị có thể xin Medicaid, có nghĩa là về cái sức khỏe cho quý vị đó. Và cái thứ tư, có rất nhiều công ty thiện nguyện viên họ được nhận tiền của chính phủ Mỹ để giúp cho quý vị đào tạo về cái vấn đề cái công ăn việc làm của quý vị, và họ có giúp cho quý vị học tiếng Anh nữa. Thì những cái chương trình này họ sẽ giúp cho quý vị từ một thời gian lâu dài, và họ có một cái người đó thông thường họ gọi là người case manager, họ sẽ theo dõi cái quá trình của quý vị đi tới đâu. Và tới lúc nào mà cái người case manager này họ nghĩ là coi như quý vị không có cần đến sự giúp đỡ của họ được nữa, tới lúc đó họ sẽ đóng hồ sơ quý vị và quý vị có thể tự làm theo quý vị muốn.
Về mặt hỗ trợ tài chính đó thì cao lắm, tối đa là họ hỗ trợ thời gian ban đầu trong thời gian bao lâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường họ hỗ trợ là cả 12 tháng. Và sau đó nếu sau 12 tháng thì nếu quý vị nào mà vẫn cần á, thì những cái người case manager này và những cái công ty này họ sẽ coi lại cái quá trình của quý vị, họ sẽ coi lại tại sao quý vị cần giúp đỡ thêm hơn nữa. Tới lúc đó họ sẽ tìm một mấy cái nguồn tiền khác để giúp đỡ cho quý vị nếu mà bên chính phủ họ không có cấp cho quý vị nữa.
Dạ, nếu mà mình thật sự khó khăn thì họ cũng có thể tìm cách giúp đỡ, nhưng mà nhìn chung là trong một năm đầu thôi, sau năm đầu là mình phải tự mình tìm cách mình sinh sống, mình có
cái
thể
năm
có
đầu này nó quan trọng, bởi vì thông thường những cái người tị nạn vào nước Mỹ sau một năm sau khi quý vị tới nước Mỹ, quý vị có thể xin nộp và lấy thẻ xanh 10 năm, coi như thẻ xanh vĩnh viễn đó. Thì cái này nó rất là khác với những cái người nào mà đặt chân vào Mỹ rồi xin tị nạn. Quý vị phải nhớ, những cái người mà đã được coi như nước Mỹ chấp thuận là tị nạn trước khi họ bước vào nước Mỹ, tới lúc mà họ vào nước Mỹ họ có đầy đủ hết những cái sự trợ cấp giống như về ăn uống, chỗ ăn, chỗ ở, và giống như cái bảo hiểm y tế và những cái đào tạo về công việc. Nhưng mà ví dụ nếu mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ dưới một cái dạng visa giống như đi du lịch, hoặc là quý vị vào nước Mỹ bất hợp pháp mà quý vị xin tị nạn qua sở di trú á, thì nói chung là những cái sự hỗ trợ này quý vị không có thể xin được.
Dạ vâng, mình sẽ nói rất rõ về cái những cái trường hợp mà vào Mỹ rồi xin tị nạn sau. Bây giờ xin tập trung vào cái trường hợp đầu tiên đó thưa luật sư, đó là từ ngoài nước Mỹ xin tị nạn vào. Thì như luật sư nói, hỗ trợ tài chính cao lắm trong vòng một năm đầu, nhưng mà hỗ trợ về nghề nghiệp, về học hành đó thì có thể kéo dài nhiều hơn.
Dạ thưa chị đúng.
Dạ, vâng.
Tại vì những cái công ty này, những cái công ty và những cái chỗ thiện nguyện viên á, thì họ có mấy cái chương trình để giúp đỡ kéo dài lâu dài. Tại vì giống như quý vị biết, học tiếng Anh không phải là một sớm một chiều, cho dù quý vị học một năm cũng không có thể đủ để mà quý vị đi ra ngoài tìm một cái công việc cố định.
Dạ vâng.
Vì vậy những cái chương trình này họ có những cái người case manager, có nghĩa là những cái người đó họ được những cái công ty này nói là phải phụ trách cái hồ sơ của quý vị để mà coi quý vị cần những gì để mà họ giúp đỡ cho quý vị. Nếu mà quý vị cần cái gì thêm thì những cái người case manager này họ sẽ tìm cái cách khác để mà giúp cho quý vị. Nếu mà những cái sự việc mà quý vị cần nó không có nằm trong cái sự mà coi như chính phủ Mỹ sẽ cho quý vị.
Dạ vâng. Thưa luật sư, về cái mặt mà tài chánh đó là chỉ một năm, tức là cái đó là bao gồm luôn cho mình cái chỗ ở ổn định và cũng phụ giúp về mặt y tế, về mặt ăn uống vân vân. Nhưng mà tuy nhiên về mặt thí dụ như cái người tị nạn đó có con cái đi theo đó, thì cái việc mà con cái họ ăn học thì có hỗ trợ cho cái diện là con cái của di dân tị nạn như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường quý gia đình một khi đã được bên nước Mỹ họ chấp thuận để cho vào hết thì có nghĩa con cái được đi theo hết. Và những người con đó họ qua đây và những cái người tị nạn qua đây có thể xin trợ cấp về cái tiền nó gọi là food stamp, có nghĩa là cho tiền cái phiếu ăn đó. Thì nói chung là cái đó là từ cái tiểu bang họ phải cho, bởi vì cái này là luật chính phủ đưa xuống.
Và con cái của họ thì được đi học ngay?
Dạ, con cái của họ được đi học liền. Những người nào mà qua bên Mỹ cũng vậy, nếu mà họ qua hợp pháp bất hợp pháp, con cái dưới 18 tuổi vẫn có thể đi học miễn phí với cái trường public school, cái hệ thống trường public school.
Trường công, dạ. Không phải lo về chuyện học hành của con cái ở đây, không có tốn chi phí gì cả. Dạ vâng. Và cái dạng tị nạn này đó đã được xét duyệt bởi Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, tức là họ đã thẩm định, họ nói đúng, mình thật sự bị đàn áp, mình cần được tị nạn và Mỹ chấp nhận vào rồi. Thì thưa luật sư, vào ngay bước chân vào nước Mỹ ngay giây phút đầu là có được thẻ xanh?
Dạ không phải thưa chị, bước chân vào nước Mỹ sau một năm, tới lúc mà sau một năm mình đã ở Mỹ mình có thể xin thẻ xanh vĩnh viễn.
Mình vừa giới thiệu những cái chính sách của Mỹ dành cho người tị nạn đã qua sự xét duyệt của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Và thưa luật sư, trước khi mình bước sang những cái dạng tị nạn khác, tức là vào nước Mỹ rồi mới xin lưu trú lại tị nạn đó. Thì xin dành đôi phút để trả lời câu hỏi của quý khán thính giả theo dõi nãy giờ. Trong đó có câu hỏi liên hệ đầu tiên là của Trương Đỗ. Xin luật sư cho biết rõ hơn về điều luật mà Tổng thống Trump áp dụng vào ngày 11 tháng 9 tới, quy định về việc không cho bổ túc hồ sơ nếu thiếu giấy tờ.
Cái này là nói chung là về cái một cái memorandum của bên Sở Di trú họ đưa ra. Họ nói là ví dụ quý vị nào mà xin một cái gì đó với Sở Di trú mà quý vị không có nộp đầy đủ đúng theo cái luật á. Ví dụ Khanh chỉ ví dụ thôi nha. Nếu mà quý vị điền đơn xin nhập tịch, mà trong đơn xin nhập tịch và bắt buộc quý vị phải chứng minh là quý vị là người có thường trú nhân, có nghĩa là cái bản sao của cái thẻ xanh của quý vị. Cái thứ hai, đơn xin nhập tịch cần quý vị phải chứng minh là quý vị đã ở cái nơi quý vị ở 3 tháng để mà cứ văn phòng ở cái khu đó họ có thể coi như là làm cái quá trình coi như là interview quý vị á, thì quý vị phải nộp những cái bill giống như tiền gas, tiền điện, tiền nước, tiền điện hay gì trong 3 tháng, và quý vị phải nộp hai tấm hình. Nếu Khanh chỉ ví dụ quý vị không có nộp một trong những cái sự đòi hỏi đó của Sở Di trú dưới cái luật á, thì hồi lúc trước tới giờ thì Sở Di trú thông thường họ sẽ đưa một cái tờ giấy đòi bổ sung hồ sơ. Nhưng mà sau khi ông Trump, không phải ông Trump nhưng mà coi như bên Department of Homeland Security họ đưa ra cái sự giải đáp này đó, họ nói là nếu mà cái hồ sơ lúc quý vị nộp ngay lúc đầu mà thiếu những cái luật nó đòi hỏi đó, thì cái người mà duyệt hồ sơ có thể bác đi cái đơn của quý vị mà không có cần phải báo cho quý vị biết là quý vị phải bổ sung hồ sơ. Cái này nó áp dụng cho bên Sở Di trú ở bên nước Mỹ nha, chứ không phải có nghĩa nó áp dụng với bên Bộ Ngoại giao ở nước ngoài. Nên vì vậy quý vị phải nhớ bên chính phủ Mỹ chia rất là nhiều bộ phận khác nhau. Bộ Ngoại giao là làm về vấn đề cho những người xin visa từ nước ngoài để vào Mỹ. Mà ở bên Sở Di trú này nè, có nghĩa là Department Homeland Security USCIS á, thì họ lại lo cho những cái hồ sơ được nộp trong nước Mỹ. Và cái luật đó nó áp dụng tới với những, không phải là luật, anh xin lỗi, cái đó nó áp dụng với những người nào mà xin cái đơn trong nước Mỹ, chứ không phải là ở ngoài nước Mỹ.
Dạ vâng, câu hỏi kế tiếp của Sheila Alice hơi dài, Trà My xin phép tóm tắt như vậy. Hồ sơ nộp tháng 2, lúc đó chồng cũ không cho con đi chung, bây giờ chồng cũ đồng ý rồi, ký giấy cho đi theo, và người này có hai đứa con riêng, nhưng mà nộp hồ sơ đưa cho luật sư ở Mỹ mở, họ ghi thiếu cái đơn I-129, chỉ có một đứa. Họ nói là khi mình phỏng vấn đậu thì làm hồ sơ bổ sung cho con, miễn sao giấy khai sinh có tên là đầy đủ là được. Dạ, xin tư vấn về trường hợp này.
Dạ, thưa chị, cái này chỉ có vấn đề chứ không phải là bổ sung dễ vậy đâu. Tại vì thông thường trong cái đơn I-129 họ có nói là chị phải liệt kê ra hết những con cái của chị. Chị phải giải thích tại sao cái lý do một cái đứa con của chị được bỏ ra ngoài. Thông thường nếu mà cái I-129 của chị, có nghĩa là em nghĩ chị đang làm cái fiancé visa, nếu mà cái đơn đó nó chưa có tới qua bên lãnh sự quán để mà lấy cái phỏng vấn, chị nên báo lên cho Sở Di trú biết là cái hồ sơ này làm sai và chị còn có thiếu sót một cái đứa con mà chị phải bổ sung vào. Chị nên bổ sung cái đơn I-129 chứ mà chị im, chị không nói gì hết. Tới lúc mà chị đi phỏng vấn, chị nói, họ có thể nói là no, chị đã là coi như là chị khai gian với Sở Di trú. Bởi vì lúc mà chị ký cái đơn I-129, họ nói là những cái tài liệu chị bỏ ra, chị được khai, loại liệt kê trong cái đơn này là chính xác. Có nghĩa là tự nhiên loại đâu ra thêm một đứa con nữa. Nên vậy, chị nên liên lạc với cái người luật sư làm cái hồ sơ của chị, nói sửa lại cái đơn I-129 nếu mà được.
Vâng, càng Thanh Long Phạm. Dạ, Thanh Long Phạm làm hồ sơ EB3 đã phỏng vấn tháng 7 bị trả về Sở Di trú. Thời gian chờ bao lâu ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà phỏng vấn xong đã bị trở về Sở Di trú, có nghĩa là họ sẽ coi như một là họ đòi Sở Di trú là phải, bên lãnh sự quán đòi Sở Di trú phải tìm thêm cái giấy tờ chứng minh về cái vấn đề cái công ty mà đang bảo trợ cho cái EB3 của anh. Còn nếu không á, là bên lãnh sự quán họ đã nói không, họ không chấp thuận, họ đưa cái hồ sơ đó về Sở Di trú. Thì tùy. Yeah. Nếu mà họ nói họ không chấp thuận đưa về cho Sở Di trú thì một khi cái hồ sơ đó quay ngược Sở Di trú thì Sở Di trú họ sẽ bác cái hồ sơ đó. Còn nếu mà họ nói họ quay ngược về Sở Di trú mà đòi để bổ sung giấy tờ thì cái đó tùy thôi anh. Cái quá trình em biết là cái hồ sơ nó chuyển từ bên lãnh sự quán về Sở Di trú nó có thể kéo dài 1 tới 2 năm.
Châu Đoàn, F2B vẫn tăng phải không? Thời gian chờ đợi bao lâu?
Thưa anh, F2B thì thời gian chờ đợi bây giờ là Sở Di trú họ mới về tới ngày 15 tháng 8 2011 á. Thì nó vẫn tăng nhưng mà cũng rất là chậm. Thì thời gian đợi cũng cỡ 7 năm.
Dạ, Nguyễn Ngọc Thảo có visa du lịch Mỹ được 2 lần, có tham gia EB3 bị từ chối. Từ chối trong cái giai đoạn xin chứng chỉ lao động và tôi không tham gia nữa. nữa, sắp tới tôi gia hạn visa, có cần khai trong đơn là đã từng tham gia EB3 không ạ?
Dạ thông thường thưa chị, trong cái đơn DS-160 không có bắt buộc chị phải nói là chị đã khai đơn EB3 hay không. Cái đó nó không có nói trong cái đơn DS-160 chị.
Đức Thiên Hoàng có hồ sơ diện F4 đầu năm 2010, đi du lịch Mỹ tháng 6 năm 2014 về lại. Vậy hồ sơ có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa anh không. Nếu mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp cho anh cái visa, cái thị thực để mà đi du lịch đó, anh có thể đi, nó không có ảnh hưởng gì tới cái hồ sơ bảo lãnh của anh hết ạ.
Dạ, mới có vợ con thì con đã 2 tuổi rồi, có cần bổ túc cho vợ con ngay lúc và bổ túc lúc nào?
Dạ thưa anh quý vị khán thính giả mà đặt câu hỏi, quý vị có thể bổ sung lúc bất cứ lúc nào quý vị muốn. Ví dụ bây giờ mà quý vị muốn bổ sung, quý vị có thể bổ sung bây giờ. Còn hai, quý vị có thể đợi tới lúc mà cái hồ sơ của quý vị xong xong với cái lịch chiếu kháng á, thì tới lúc đó quý vị có thể bổ sung với bên trung tâm thị thực, tùy quý vị thôi.
Hôn phu mở K1 ngày 26 tháng 2 năm nay, khi nào thì em mới được phỏng vấn?
Thưa chị, cái câu hỏi này nó cần phải có nhiều thêm chi tiết, bởi vì trước hết cái đơn I-129 được chấp thuận hay chưa. Nếu cái đơn I-129 chưa được chấp thuận có nghĩa là chị, cái hồ sơ của chị vẫn chưa có tới đi tới đâu đâu. Và một khi cái đơn I-129 được chấp thuận, tới lúc đó chị phải làm việc với bên lãnh sự quán của Việt Nam để mà trả tiền, phải làm cái đơn DS-160, trả đóng cái tiền phí cho cái visa và lấy cái ngày hẹn, thì cái quá trình đó nó kéo dài thêm cỡ 4 tới 6 tháng. Thì nếu mà coi như cái hồ sơ của chị không có vấn đề gì hết mà Sở Di trú họ chấp nhận cái đơn I-129 trong vòng 6 tháng á, thì tổng cộng là thời gian là 1 năm. Nhưng mà nếu mà chị chỉ biết là chị khai cái đơn 129 mà chưa có thêm thông tin gì nữa, có nghĩa chị phải đợi thêm cỡ 8-9 tháng nữa đó.
Vâng. Câu hỏi tiếp theo của vị này đó thì cũng liên quan tới chuyện là ngày 11 tháng 9, cái quy định ngày 11 tháng 9 năm 2018 thì nãy luật sư có trả lời cho người bạn tên Trương Đỗ rồi. Thì xin bạn coi lại phần trả lời đó nhé. Khánh Như Lê cho em hỏi, chị bảo lãnh em chưa lập gia đình có được gọi phỏng vấn trước các chị em đã lập gia đình không?
Dạ thưa chị không, cái này nó chỉ là cho dù cái người chị hoặc người em của chị lập gia đình hay chưa, cái ngày đợi vẫn là giống nhau. Cái này nó chỉ quan trọng là ví dụ chị khai đơn cùng hết một ngày hoặc là chị khai đơn khác biệt ngày thôi, chứ nó không có ảnh hưởng việc tới cái tình trạng hôn nhân của những người anh hoặc chị của quý vị.
Vâng, thời gian chờ đợi bao lâu ạ?
Dạ thưa chị là thông thường cái người có quốc tịch muốn bảo lãnh anh chị em thời gian đợi cỡ là 14 năm.
Vâng. Thúy Nguyễn, hồ sơ bảo lãnh tính từ ngày nộp hay là tính từ ngày Sở Di trú chấp thuận?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ bảo lãnh là tính từ cái ngày Sở Di trú họ nhận được cái hồ sơ của chị. Trên cái giấy mà cái hóa đơn của Sở Di trú họ gửi cho chị, nó có cái ngày nó gọi là cái priority date, có nghĩa là cái ngày xin lỗi tiếng Việt Nam tự nhiên quên mất. Nhưng mà cái ngày priority date đó là thông thường cái ngày mà Sở Di trú họ nhận được cái đơn, và mình tính từ cái ngày đó chứ không phải tính từ cái ngày mình gửi đi hoặc là tính từ cái ngày mà Sở Di trú họ chấp thuận.
Câu hỏi của Chân Thi, tôi qua du lịch Mỹ rồi con gái tôi bảo lãnh ở lại luôn được hay không?
Dạ thưa cô, được, nếu mà con gái cô có quốc tịch, nhưng mà thông thường cô phải nhớ là đừng có làm gì trong vòng cái 90 ngày đầu tiên lúc mà cô mới qua. Cô phải đợi sau 90 ngày để có thể làm giấy tờ bảo lãnh nhé.
Và được như thế nào, những điều kiện như thế nào để được cái dạng là đi du lịch mà được bảo lãnh ở lại, thì chúng ta sẽ dành một cái chương trình riêng vào tuần tới hoặc là tuần sau nữa để mà nói về cái dạng này thưa luật sư, tại vì không phải là dễ dàng như vậy đâu. Có nhiều người cứ nghĩ rằng ô tôi đi du lịch đi rồi tôi sẽ được đoàn tụ với gia đình định cư ở Mỹ, không phải là dễ như vậy, có những điều kiện ràng buộc, không phải ai cũng được. Dạ mời quý vị đón theo dõi những chủ đề kế tiếp chúng tôi sẽ bàn tới vấn đề này. Yến Trần xin hỏi về EB5, tôi đã tham gia chương trình EB5 ngày ưu tiên năm tháng 7 2016 đã được chấp thuận 7 tháng 7 năm nay. Vậy cho hỏi khả năng tôi được phỏng vấn cấp visa thời điểm nào?
Dạ thưa chị, và với vấn đề EB5 á, người Việt Nam của mình thì có nhiều người Việt Nam họ xin hồ sơ quá, nên cái ngày mà bây giờ sợ bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới để mà cấp cái ngày phỏng vấn, cái ngày đi phỏng vấn là ngày 1 tháng 8 2014. Chị nộp 2016 thì có nghĩa chị phải đợi ít nhất là cỡ 2 năm nữa mới tới phiên của chị đi phỏng vấn.
Minh Phạm, tôi đã được UN công nhận là người tị nạn, được cấp thẻ UN vào tháng 11 năm ngoái. Tôi sẽ làm cách nào để xin tị nạn Mỹ?
Dạ thưa chú hoặc anh, anh phải liên lạc với cái văn phòng bên Bộ Ngoại giao, nó gọi là cái Refugee Assistance Program, RAP á. Thì một khi anh xin với bên văn phòng RAP họ chấp thuận, thì xong tới lúc đó mình mới làm cái đơn giống như là cái đơn DS-160 hoặc là lấy cái hẹn với bên phỏng vấn với Bộ Ngoại giao. Thì nếu anh chưa có liên lạc với bên USRAP, anh phải liên lạc liền. Ok, tại vì cái thời gian hồi duyệt cũng hơi lâu chứ không phải là nhanh đâu.
Dạ. Nguyễn Liên Chi xin hỏi về diện con bảo lãnh mẹ bao lâu được định cư, hồ sơ nộp tháng giêng năm nay, mấy tháng thì được đi?
À, nếu mà con bảo lãnh mẹ mà cái hồ sơ này không có vấn đề gì hết và lúc mà tới bên trung tâm thì thực anh làm không có vấn đề thì thông thường cỡ 15 tháng từ cái ngày mà anh nộp hồ sơ. Nhưng mà vấn đề anh phải coi lại lúc nào sở di trú họ chấp thuận cái đơn A-130. Nếu mà sở di trú họ kéo dài cái hồ sơ A-130 của anh thì họ kéo dài bao lâu thì anh cứ đợi cộng thêm cỡ 6 tháng sau đó để mà cho cái thời gian anh làm thủ tục với bên trung tâm thị thực thôi.
Vâng, Ngọc Phạm, chồng em bảo lãnh diện vợ chồng nộp đơn tháng 7 năm ngoái mà chồng em có thể sanh thôi, đợi bao lâu mới được phỏng vấn ạ?
À, dạ thưa chị, người thường chủ nhân mà muốn bảo lãnh người vợ thì họ phải đợi ít nhất là tới gần hơn 2 năm một chút. Nếu mà chồng của chị nộp tháng 7 năm 2017 thì có nghĩa chị phải đợi còn cỡ 11-12 tháng nữa mới tới phiên của hồ sơ của chị được đưa
vâng,
qua bên trung tâm.
Em... Dạ, câu hỏi tiếp theo của bạn này là khi qua Mỹ rồi thì bao lâu bạn bảo lãnh ba mẹ bạn được?
À, dạ thưa chị không có thể bảo lãnh ba mẹ chị tới lúc nào chị nhập tịch mới được. Có nghĩa là chị phải đợi ít nhất là 5 năm bởi vì chị cưới người có thẻ xanh. Thì chị phải có thẻ xanh ít nhất là 5 năm chị mới xin nhập tịch. Nhập tịch xong chị mới quay ngược lại chị bảo lãnh bố mẹ chị được.
Câu hỏi của Nguyễn Brian thì cũng tương tự như những cái câu hỏi của các bạn trước mà luật sư đã trả lời. Bây giờ câu hỏi của Tony, cho em hỏi gia đình đi theo diện bảo lãnh anh chị em năm 2008 cho gia đình thì con đi theo có cần phải khóa tuổi trước 21 không?
Dạ không phải là có cần khóa tuổi hay không, tại vì vấn đề là bây giờ nếu mà con dưới 21 tuổi thì cái luật nó khác anh không có thể khóa tuổi lại. Anh phải dùng cái luật trừ tuổi. À, có nghĩa là anh phải lấy cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ trừ cái ngày mà mình nộp cho họ, coi như cái thời gian sở di trú họ dùng bao lâu để họ chấp thuận cái hồ sơ của mình. Xong mình phải đợi tới cái ngày mà cái priority date ngày của mình nó trùng với cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra. Tới lúc đó mình coi lại cái tên của cái tuổi của con anh bao nhiêu. Mình lấy cái tuổi đó mình trừ cái số thời gian mà sở di trú họ đợi để mà họ duyệt cái hồ sơ đó. Ngay lúc đó nếu mà con cái của anh vẫn dưới 21 tuổi thì anh có thể xin với bên trung tâm thị thực để mà cho con anh đi theo. Mà nếu mà mình dùng cái bộ toán đó mà mình trừ đi rồi mà tuổi của anh, của con anh vẫn trên 21 tuổi trong vòng 4 thì con anh không có thể đi theo. Cái này nó quan trọng là anh phải đợi tới cái ngày nào mà cái ngày priority date của anh nó trùng với cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao thì tới lúc đó anh mới dùng cái bài toán này được. Chứ anh không có thể dùng bài toán đó ngay lúc này. Anh không có thể dùng bài toán đó một năm trước khi cái ngày này nó trùng.
Vâng.
Phải đúng cái ngày đó nó trùng mới dùng cái bài toán này được.
Vâng, Nguyên Nguyễn, du học sinh đang ở Mỹ kết hôn với người có quốc tịch bao lâu nhận được thẻ xanh?
À, dạ thưa anh, tùy nơi anh ở. À, bây giờ thì anh chỉ nói chung chung về Houston thì đợi cỡ 15 tới 18 tháng mới có cái cuộc hẹn. À, nếu anh làm mấy cái bang khác á, thì có thể thời gian nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà nói tóm tắt lại thì cỡ trong vòng 1 năm từ cái ngày anh nộp thẻ xanh.
Vâng, và tiếp theo câu hỏi là rồi thẻ xanh rồi thì bao lâu thì có thể nhập tịch? 5 năm ạ.
À, dạ thưa anh, nếu mà anh cưới người có quốc tịch thì một khi anh có thẻ xanh anh đợi 3 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh anh có thể xin nhập tịch. Còn nếu mà anh có thẻ xanh qua cái nhà cưới người có là người thường trú nhân á thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ ngày anh có thẻ xanh.
Vâng, dạ có hai dạng. Dạ các bạn thân phân biệt nhé. Emmy Nguyễn diện K1 K2 sau khi kết hôn phải nộp đơn xin cấp thẻ xanh trong vòng 90 ngày. Phải không? Hồ sơ gồm những gì?
Dạ thưa chị không, thì diện K1, K2 thì họ đòi hỏi là trong vòng 90 ngày chị phải cưới cái người mà bảo lãnh chị qua. Còn vấn đề là chị nộp thẻ xanh trước 90 ngày hoặc sau 90 ngày, cái đó nó không thành vấn đề. Có nhiều người ta đợi có 2-3 năm sau họ nộp cũng được. Có nhiều người ta không có biết họ cần phải nộp, có mười mấy năm sau họ nộp, cái đó cũng là không thành vấn đề. Nhưng mà cái sự đòi hỏi của K1, K2 là phải cưới trong vòng 90 ngày đó.
Dạ, câu hỏi kế tiếp là xin hỏi hồ sơ F3 ngày ưu tiên tháng 5 năm 2007 phải chờ bao lâu nữa thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, nếu mà F3 tháng 5 năm 2007 thì quý vị còn có đợi cần đúng 1 năm nữa, tại vì bây giờ họ theo cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 5 năm 2006.
Peter Hoàng, học sinh mà đi theo diện trao đổi á, du học ở cái cấp mà trung học á, mà có cô chú ở đây bảo trợ cho ăn ở này kia đó có ảnh hưởng gì không?
Dạ không, vấn đề nếu mà anh đi qua với cái diện trao đổi có nghĩa là một là exchange, J exchange đó, thì không có vấn đề gì. Tại vì họ nói là một là bên Việt Nam có đầy đủ tài khoản tiền bạc để mà lo cho anh về cái vấn đề ăn ở. Nếu Việt Nam không có, hoặc là bên này anh có người thân nhân, họ có thể đứng ra họ làm cái đơn bảo trợ tài chính, họ sẽ nói họ sẽ lo cho anh về vấn đề ăn ở, cái đó không phải vấn đề.
Vâng, Nguyễn Liên Chi, con trai đang du học, khi được định cư tôi sẽ nộp hồ sơ bảo lãnh cho con trai tôi, thì lúc đó con trai chuyển diện di dân tại Mỹ được không, dưới 21 tuổi?
Dạ thưa không, tùy theo anh hoặc chị có thẻ xanh hoặc có quốc tịch. Nếu mà anh chị có quốc tịch đó, thì nếu mà con của cái của anh chị vào mà có vào hợp pháp thì con anh chị có thể bảo lãnh con cái liền. Còn nếu mà anh chị có thẻ xanh mà con cái anh chị đang ở đây mà du học thì anh chị có thể làm bảo lãnh cho con cái, nhưng mà con cái của anh phải ở đây hợp, phải coi như phải ở đây hợp pháp hóa, có nghĩa là vẫn phải duy trì cái sự du học đó tới lúc nào cái hồ sơ nó trùng với cái bên lịch chiếu kháng, tới lúc đó anh chị có thể con của anh có thể xin thẻ xanh và vẫn phải duy trì cái sự hợp pháp hóa ở lại đây tới lúc mà sở di trú hoặc cấp thẻ xanh.
Vâng,
không,
vâng,
mình không có thể chuyển qua cái dạng mà coi như được bảo lãnh cả, nó không có cái dạng được bảo lãnh đó.
Vâng, Văn Tuấn Anh, bác ruột bảo lãnh cháu có được không?
Dạ thưa không.
Dạ, Nguyễn Tấn, tôi kết hôn với công dân Mỹ 2011, bất đồng nên vợ chưa bảo lãnh, bây giờ nếu hồ sơ làm lại để bảo lãnh có trục trặc gì không?
À, dạ thưa anh nói làm lại là như thế nào? Bởi vì anh vừa nói là luật sư là cái hồ sơ không có làm. À, nếu mà trước giờ anh cưới với vợ anh và hai vợ chồng chưa có bao giờ làm hồ sơ thì anh có thể làm bất cứ lúc nào. Còn nếu mà đã làm hồ sơ rồi mà rút lại, hoặc là làm hồ sơ rồi mà bị coi như là bị bác đơn á, thì lúc đó anh phải nói chung là có bằng chứng để mà giải thích sau này nếu mà phỏng vấn là tại sao đã làm rồi rút, hoặc là đã làm rồi bị bác.
Dạ vâng, thưa luật sư, không còn nhiều thời gian nữa, Trà My thấy câu hỏi nhiều quá, thành ra cũng rất là mong quý vị đó, thì những người còn lại xin vui lòng trở lại với chúng tôi vào tuần tới để mà được câu hỏi của mình được trả lời nha. Bây giờ không còn nhiều thời gian thì bây giờ câu hỏi cuối cùng thôi thưa luật sư, có thể trả lời cho Đức Thiên Hoàng đi du lịch Mỹ quá hạn 6 tháng, không được vào Mỹ bao lâu, đi diện F4 lại được không?
Dạ thưa quý vị đặt câu hỏi, nếu mà quý vị đi du lịch quá hạn mà quý vị, cái thời gian quá hạn của quý vị bây giờ mình tính như vậy nha, nếu mà quý vị quá hạn dưới 6 tháng thì lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ thì quý vị sẽ không có vấn đề. Rồi nếu mà cái thời gian của quá hạn của quý vị quá 6 tháng mà dưới 1 năm thì từ cái lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ á, thì automatically có nghĩa là tự động quý vị sẽ không có thể nào trở lại Mỹ trong vòng 3 năm kế tiếp. Nếu mà quý vị muốn trở lại trong cái vòng 3 năm kế tiếp đó, quý vị phải xin bên Mỹ coi như chấp thuận cho quý vị quay trở lại. Rồi, nếu việc mà quý vị ở quá hạn bên Mỹ quá một năm nhé, thì cái lúc mà quý vị rời khỏi nước Mỹ thì cái tự động là quý vị không có thể quay lại Mỹ trong vòng 10 năm kế tiếp. Và nếu mà quý vị muốn quay ngược lại Mỹ trong vòng 10 năm kế tiếp thì quý vị phải xin với bên sở di trú Mỹ cho quý vị quay trở ngược trở lại. Rồi, quý vị có cái khái niệm đó rồi, bây giờ mình quay qua cái hồ sơ bảo lãnh F4 đi. Nếu mà cái hồ sơ quý vị bảo lãnh F4 mà bây giờ cái ngày được đi mà quý vị mới quá hạn 6 tháng vừa qua, trong vòng 2 năm vừa qua, nhớ không, quý vị không có thể nào mà quay ngược trở lại chứng Mỹ, một là 3 năm hoặc hai là 10 năm tùy theo cái thời gian quý vị quá hạn. Nếu mà quý vị ở chỉ quá hạn 6 tháng mà dưới 1 năm thì quý vị phải đợi ít nhất là 3 năm. Mà nếu mà cái hồ sơ F4 nó được trùng ngay lúc này, quý vị đang có vấn đề và quý vị vẫn phải xin với sở di trú cho quý vị quay lại. Mà ví dụ cái 3 năm nó đã xảy ra xong rồi và bây giờ tới phiên của quý vị để đi, không thành vấn đề, mình chỉ báo cho họ biết cái thời gian 3 năm đã quá rồi và bây giờ mình tới phiên mình đi dạng F4 thì không thành vấn đề. Quý vị lấy cái đó và quý vị quay ngược lại cái thời gian 10 năm của quý vị để mà tính, cũng như vậy thôi.
Vâng.
Khanh biết cái cách Khanh nói nó rất là nhanh và rất là thoáng, và có thể Khanh không có nói đầy đủ cho quý vị, nhưng mà cái khái niệm là nếu mà ở quá hạn 6 tháng và dưới 1 năm thì từ lúc quý vị rời khỏi là không có thể quay lại Mỹ 3 năm. Nếu mà ở quá hạn 1 năm, lúc quý vị rời khỏi quý vị không có thể quay vào Mỹ lại 10 năm. Chỉ vậy thôi.
Dạ, không còn thời gian nữa, Trà My xin tạm dừng chương trình tại đây và cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tuần tới.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh. Xin kính chào quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phan Hoài Nam hỏi, bệnh neuro thần kinh vận động có thuốc chữa chưa ạ? Còn cách nào kéo dài sự sống không? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về cái bệnh thần kinh vận động hay là cái bệnh neuron vận động. Thì cũng như mọi khi tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa bệnh cho mình. Và đương nhiên đây là một cái bệnh rất khó. Thì để vì chúng ta sẽ cần giải thích dài dòng sau thì tôi xin tóm tắt trước. Thì nói một cách ngắn ngủi là cái bệnh neuron vận động. Neuron là cái tế bào thần kinh hay là bệnh tế bào thần kinh vận động. Tiếng Anh gọi là motor neuron disease, viết tắt là MND, là một cái bệnh gây liệt các cơ. Do lý do là vì các tế bào thần kinh vận động phụ trách điều khiển những cái cơ này, và những cái tế bào này nó nằm ở trong não bộ hoặc là nó nằm ở trong cái tủy sống, và những cái tế bào đó nó bị thoái hóa, nó bị hư hại. Và nói cách ngắn ngủi thì hiện giờ thì chúng ta không có chữa dứt được cái bệnh này. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn. Thì nói một cái cách chính thức thì định nghĩa là các loại tế bào thần kinh vận động đó, motor neuron disease, là một cái loại nhóm các những cái rối loạn thần kinh, nó của cái hệ thần kinh, và nó có tính cách tiến triển, có nghĩa là càng ngày nó sẽ nặng thêm. Và nó phá hủy những cái tế bào thần kinh vận động, và những cái tế bào này nó kiểm soát những cái hoạt động của các cái cơ bắp là những chúng ta gọi là những cái bắp thịt, những cái muscle. Những cái cơ bắp có ý thức mà cần thiết cho chúng ta, như là khi chúng ta nói hay là đi hay là thở và nuốt, là những cái hoạt động bình thường. Thì thông thường những cái mệnh lệnh đi từ các cái tế bào thần kinh nằm trong não, thì tuốt ở trên cái não bộ phía trên đó, thì được gọi là cái tế bào thần kinh vận động ở trên, upper motor neuron. Thì mệnh lệnh của những cái tế bào đó nó được truyền đến một cái lớp thần kinh thứ nhì, và những tế bào thần kinh ở trong cái thân não và trong cái tủy sống là những cái mức thấp hơn. Và những cái tế bào đó thì chúng ta gọi là tế bào thần kinh vận động thấp. Và từ những cái tế bào thần kinh vận động thấp này thì nó mới đến những cái cơ hay là những cái bắp thịt mà chúng ta cần điều khiển. Nó đến cái chỗ nào thì nó điều khiển cái bắp thịt chỗ đó. Thì tế bào thần kinh vận động ở trong cột sống thì còn được gọi là cái tế bào sừng trước. Xin giải thích thêm trong cái chỗ này là khi ở đây chúng ta nói là sừng, đây không có phải là nó cứng như cái sừng, mà lại vì khi mà chúng ta cắt cái tủy sống ngang thì có một cái vùng, cái hình dáng nó giống như là có một cái sừng trước, hai cái sừng trước như cái sừng trâu vậy đó. Thì bởi vậy người ta gọi là cái sừng trước là horn, là cái vùng nó giống như cái sừng đó, và anterior horn cell là cái nó nằm ở trong cái những cái bộ phận hình dáng giống như là cái sừng của cái tủy sống. Thì tế bào thần kinh vận động phía trên mà trên não bộ chúng ta vừa nói, thì chúng ta còn gọi nó là cái tế bào thần kinh vỏ não và tủy sống. Là nó đi từ trên cái vỏ não là cerebral cortex, nó đi xuống ở dưới cái tủy sống. Tới cái tủy sống đó thì phải nối thêm một lớp tế bào mà chúng ta vừa kể đó. Thì đó là thêm một cái lớp nữa. Và cái bệnh tế bào thần kinh vận động hay là cái bệnh neuron vận động thì nó gồm nhiều cái nhóm bệnh khác nhau. Nhưng mà trong đó có một cái nhóm bệnh mà chúng ta nghe nói nhiều hơn, mà được dùng nhắc đến nhiều hơn là cái motor neuron disease. Đó là cái bệnh sơ cứng cột bên teo cơ. Nói theo tiếng Việt Nam thì nó hơi khó hiểu chút. Nhưng mà trong tiếng Anh thì người ta viết tắt đó là cái bệnh ALS, nếu mà đọc theo tiếng Mỹ là ALS. Viết tắt của chữ Amyotrophic Lateral Sclerosis. Và cho nó dễ nghe hơn chút nữa thì người ta bên Mỹ thường thường người ta gọi là Lou Gehrig Disease. Thì chút nữa chúng ta sẽ cho biết là cái Lou Gehrig là ai. Và trong ngôn ngữ ở bên Mỹ thì thường thường người ta dùng cái chữ ALS nhiều hơn là cái bệnh Motor Neuron Disease. Nhưng mà một số nơi thì dùng hai cái chữ này lẫn lộn với nhau. Thì bây giờ chúng ta phân tích cái chữ là ALS. ALS trong đó có cái chữ A là amyotrophic, có nghĩa là trong đó A là không có, myo có nghĩa là cơ bắp, bắp thịt, và trophy là nuôi dưỡng. Thì các cơ nó không có được nuôi dưỡng tử tế, cái này là cái quan điểm hồi xưa, nó bị teo lại. Nói ngắn đây là cái teo cơ, cho nên trong cái từ tiếng Việt chúng ta gọi nó là teo cơ. Thì bình thường các cơ bắp nó phải được nối liền với một cái thần kinh vận động đi từ các neuron. Chúng ta vừa nói ở trong cái sừng trước của cái tủy sống, và các tế bào này lại liên kết với cái neuron ở trên não bộ. Và khi mà nó liên kết từ cái những cái neuron ở dưới, ở trong cái bộ phận giống cái hình cái sừng đó mà đi lên ở trên não bộ, thì nó đi qua một cái bó dây thần kinh nối liền, tương tự giống như là chúng ta gắn hai cái máy với nhau mà có một cái bó dây điện nó đi vậy đó. Thì cái bó này nó nằm ở phía một bên của cái tủy sống, bởi vì chúng ta gọi nó là đường vỏ não tủy sống bên, bên cái ngôn ngữ là lateral, có nghĩa là nó nằm qua một bên. Và trong cái từ ALS thì có cái chữ sclerosis, sclerosis có nghĩa là cái tình trạng xơ. Thì bây giờ chúng ta gọi nó ngắn lại là ALS. Thì để chúng ta có mường tượng một cái bệnh lý của những cái bệnh này nó ra sao, chúng ta có thể đưa ra ba cái trường hợp của những cái người nổi tiếng. Người thứ nhất là ví dụ như là ông Mao Trạch Đông của Trung Quốc, thì ông cũng bị cái bệnh ALS này, kèm theo một cái bệnh nữa là cái bệnh Parkinson. Và ông cũng có nhiều bệnh khác nữa, bệnh tim phổi cũng như nhiều thứ bệnh khác, do ông cũng nghiện thuốc lá. Nhưng mà ông chỉ có cái dấu hiệu của ALS lúc đó thì ông đã 80 tuổi. Hồi đó cỡ năm 1974, thì ông không còn đi, không có vững nữa, nói không có ra tiếng, và thở rất nhọc mệt, và bệnh xuống dốc nhanh chóng, và chỉ 2 năm sau là ông chết. Thì đại khái là ông xuất hiện có những cái triệu chứng vậy sau khoảng vài năm sau khi mà ông gặp Nixon, Tổng thống Mỹ ở Bắc Kinh. Và chúng ta có thể nhắc đến chuyện hai người nổi tiếng khác thì cũng là biểu tượng cho cái bệnh ALS này, và nhiều người biết hơn. Thì hồi nãy chúng ta nói ở bên Mỹ, chúng ta gọi là cái bệnh này cũng là cái bệnh Lou Gehrig. Thì Lou Gehrig là một cái người sinh năm 1903, khoảng đầu thế kỷ thứ 20, là một cái cầu thủ baseball nổi tiếng ở New York và có sức mạnh và dai sức bền bỉ hơn người. Người ta đang gọi ông là cái con ngựa sắt, The Iron Horse. Lúc 36 tuổi, trong lúc còn xuân thời, còn trẻ, thì ông bị mất sức đột ngột và ông phải nghỉ non. Và bác sĩ ở Mayo Clinic sau nhiều ngày xét nghiệm mới kết luận rằng ông bị cái ALS. Và ngay trong cái đó là ngay trong cái ngày sinh nhật của ông. Và chỉ 2 năm sau đó thì ông chết, ông mất. Và cái người Mỹ do đó người ta gọi ông là, gọi cái bệnh đó là cái bệnh Lou Gehrig. Bây giờ một nhân vật thứ nhì gần chúng ta hơn và cái bệnh lý thì nó lại khác hơn nhiều là Stephen Hawking. Thì ông là nhà vật lý lý thuyết, là một giáo sư toán học, hoạt động dạy học, viết sách không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời của ông. Thì toàn thân tay chân hoàn toàn tê liệt, và có lẽ chúng ta hầu hết ai cũng đã thấy cái hình ông ngồi trên cái máy đầy đủ máy móc hết, và ông cũng không nhúc nhích được một cái ngón tay út nữa. Và ông viết và nói qua cái máy computer mà ông điều khiển bằng cái cơ ở trên má của ông. Và khác với đa số những cái bệnh nhân được cái định bệnh hồi nãy chúng ta nói như Mao Trạch Đông lúc 80 tuổi, rồi ông Lou Gehrig lúc 36 tuổi, thì ông Hawking mắc cái chứng này khác thường hơn người khác. Xuất hiện lúc ông mới có 21 tuổi, khoảng đó vào ngày 1963. Và nhờ cái dạng này, ông lại được cái dạng tiến triển rất là chậm, ALS rất chậm so với những cái trường hợp khác. Và sau 50 năm thì ông vẫn còn sống với trí óc minh mẫn, vẫn mơ đi du lịch ở trong vũ trụ làm phi hành gia. Và trước khi mất, ông vẫn là một trong những cái bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20. Và ngày 14 tháng 3, cách năm ngoái, thì giới khoa học để tang cho cái người mắc bệnh ALS nổi tiếng và có bệnh tình cũng là khá lạ lùng nhất thế giới so với những cái người khác bị cái bệnh này. Thì bây giờ chúng ta đi vào trở lại cái bệnh ALS. Thì cái bệnh này nó ảnh hưởng tới cái neuron vận động như chúng ta đã nói ở trên, gọi là nó nằm ở trong óc, trong não, và những cái neuron vận động nằm phía dưới. Thì khi mà cái neuron vận động ở trên óc nó bị bệnh á, thì nói chung nó làm cái cơ nó co rút lại, những cái bắp thịt nó co rút lại. Và trong khi những cái neuron mà vận động dưới thấp mà ở trong cái tủy xương sống mà chúng ta nói đó, thì nó lại làm ngược lại, nó làm cho những cái cơ nó yếu đi, nó teo cơ và cái cơ nó giật giật nhẹ, hai cái tác dụng khác nhau. Mà vì trong cái bệnh này các cái neuron thần kinh trên và cùng dưới nơi đều đang bị mất đi cùng một lúc, thì Cho nên các triệu chứng nó có thể kết hợp với nhau, nó không có thể đồng loạt giống nhau. Và tùy theo cái tế bào nào hư hại, nó thuộc về nhóm tế bào thần kinh nào và phân phối thế nào giữa hai cái nhóm trên thì sẽ có những cái dạng khác nhau, có nghĩa là cái biểu hiện của cái bệnh nó khác nhau tùy theo người bệnh. Thì những cái khảo cứu mới đây cho thấy ngoài những cái tế bào vận động, còn có một số tế bào thần kinh khác cũng bị liên lụy, là ví dụ như là trên cái vùng trán và thái dương. Thì có một cái số tế bào nó quyết định cái sự điều hành cái cuộc sống của chúng ta, executive function. Và nó nếu mà nó cũng thoái hóa trong cái bệnh này thì chúng ta cũng có thêm kèm theo một cái bệnh nữa, là một cái loại bệnh lẫn, là dementia. Mà gọi chúng là bệnh lẫn trán thái dương, là frontal temporal dementia hay là frontal temporal degeneration. Thì vì những cái tế bào ở vùng trán và vùng thái dương nó cũng bị thoái hóa theo. Thì cái bệnh này gọi là thoái hóa trán và thái dương, nó thường xảy ra ở những cái người trẻ hơn là cái bệnh Alzheimer. Nó xảy ra lúc cái người bệnh từ 45 tới 60 tuổi thôi. Và do đó nó ảnh hưởng nhiều hơn đến gia đình, đến tài chính của người bệnh hơn là trong trường hợp những cái Alzheimer cổ điển. Và đó nó có thể đi kèm theo cái bệnh ALS này. Bây giờ thì ALS chúng ta như đưa cái ví dụ trên thì nó sẽ xảy ra ở mọi lứa tuổi, mặc dù thì thường thường là nó xảy ra ở cái người cuối tuổi trung niên. Và những cái dấu hiệu đầu tiên có thể là ví dụ cái người đó tự nhiên đang mạnh giỏi thì đi dễ vấp té, hay là chạy giãn lòng còng, hay là cái bàn chân họ không có đưa cái bàn chân lên được và họ thòng xuống, và ngón tay co rút hay là yếu, họ trở nên vùng về và các cơ thì bây giờ sờ vào thì thấy nó là nó teo, nó nhỏ lại, và cái cổ tay của họ thì nó thay vì mình đưa cái bàn tay ngang lên thì nó sùi xuống, trong tiếng Anh ta gọi là wrist drop, là thả thòng xuống. Hay là họ ăn họ dễ bị sặc, họ khan tiếng và họ nói yếu ớt, nhỏ hơn trước. Hay là một số người thì chúng ta đã nói nhiều khi nó ảnh hưởng tới cái phần lên trán và cái phần thái dương, nó quyết định những về cái executive function, thì một số người họ cũng bị đổi tánh, họ khó chịu, hay là cái vui buồn họ không có kiểm soát được, lúc thì họ khóc rống lên, lúc thì họ cười vô cớ và họ bị trầm cảm và họ không có hành xử hợp lý. Thì cái đó trong tiếng Anh người ta gọi là impaired executive function. Thì dấu hiệu đầu tiên là cái cơ đó, mặc dù trong một số bệnh khác nó yếu thì nó mạnh lại, nhưng mà ở đây thì có vẻ nó yếu dai dẳng. Và cái co rút của cánh tay hay là hai chân làm cái sự dùng tay chân càng ngày càng khó khăn. Và những cái triệu chứng này có thể bệnh nhân hay là bác sĩ không có nhận ra lúc đầu, có thể lúc đầu nó hơi mơ hồ. Nhưng mà sau đó khi mà bệnh lan qua vùng khác thì lúc đó dễ định bệnh hơn. Và lúc ban đầu chúng ta đã nói đây là một cái bệnh tiến triển, có nghĩa là càng ngày nó càng lan càng nặng ra. Và những cơ của hệ thần kinh tự dưỡng, là có nghĩa là cái hệ thần kinh mà nó tự động của trong người chúng ta, lúc chúng ta, cái tim chúng ta, dù chúng ta làm gì nó cũng bắt buộc nó đập tự động, hay là lúc chúng ta làm gì chúng ta cũng phải thở, đó là cái thần kinh tự dưỡng. Nó kiểm soát nhịp tim hay là đường tiêu hóa hay là chức năng ruột hay là của bàng quang. Và những cái chức năng tình dục thì không có bị ảnh hưởng trực tiếp. Đó, những cái cơ năng mà tự dưỡng, autonomous nervous system, và những cái chức năng tình dục không có bị ảnh hưởng, có nghĩa là vẫn hoạt động về cái vấn đề tình dục. Tuy nhiên cái bệnh ALS nó có thể tác động gián tiếp vì cái tình trạng di chuyển bị giới hạn kéo dài, thính giác, thị lực và cảm giác nói chung vẫn bình thường. Cho nên chúng ta thấy như ông Stephen Hawking này, cho tới lúc ông cuối đời ông vẫn một là cái người tỉnh táo, có thể viết sách được. Và những cái bó sợi cơ nó có thể co giật, có nghĩa là fasciculation. Khi mà nó mất tín hiệu từ những cái tế bào thần kinh, và vì nó cứ giật mấy cái cơ thì những cái người này họ có thể khó chịu, họ ngủ không có được. Nhưng mà những cái chuyện đó nó không có gây đau đớn. Và họ chỉ có đau đớn là vì do những cái co rút bắp cơ, gọi là muscle cramps, có thể gây đau. Và lúc đó thì có thể là họ phải uống thuốc giảm đau. Bây giờ nói về cái trị liệu ALS thì đây là một cái lĩnh vực rất chuyên môn. Tôi chỉ xin ngắn thôi. Và kèm theo cái bài này lúc mà được đăng ở trên đài Voa Tiếng Việt thì tôi có dịch một cái đoạn tài liệu từ của Viện Sức Khỏe Quốc gia Hoa Kỳ đi ra những cái chi tiết về cái việc săn sóc những cái người bị cái bệnh mà tế bào thần kinh vận động. Và ở đây tôi chỉ nói sơ để chấm dứt thôi. thì có một cái thuốc tên là Riluzole, viết là R-I-L-U-Z-O-L-E. Và tên thương mại của nó là Rilutec, viết R-I-L-U-T-E-K, hay là T-Glutic. Thì cái thuốc này nó được FDA chấp nhận để làm cho cái tiến triển của cái bệnh ALS này nó chậm lại. Nhưng mà kết quả không nhiều, và nói chung nó chỉ kéo dài thêm vài tháng cho cái người bệnh nhân sống trong một cái tình trạng sống mà không có cần phải khai thông khí quản, có nghĩa là cái người đó không có cần phải soi một cái lỗ vào trong cái cổ của họ để cái không khí nó vô ra dễ hơn, thì nó kéo dài được cái thời gian mà không tùy thuộc vào cái khai thông khí quản. Và những cái biện pháp khác thì cho người bệnh là để phụ trợ, như là người ta có thể nuôi bằng ống gắn trực tiếp vào trong dạ dày, hay là người ta có thể dùng máy thở phụ, hay là ban đêm thì mang một cái máy để cho thở dễ hơn, cái máy CPAP, áp suất nó trong phổi nó cao hơn, mà nếu nặng hơn nữa thì có thể mang luôn ban đêm hay là ban ngày. Thì một số nói về những cái trị liệu mới có gì, thì một số trung tâm y khoa họ đang nghiên cứu, chúng ta nhấn mạnh cái chữ này là đang nghiên cứu, chứ chưa được áp dụng ở ngoài lâm sàng mà những cái bệnh nhân thường. Và người ta dùng những cái tế bào gốc là stem cell. Stem cell là gì? Là nó là những cái tế bào nó không có được chuyên biệt hóa. Và người ta rút lấy từ trong cái tủy xương. Ví dụ như trong cái tế bào, những cái trong cơ thể chúng ta phần đông nó được chuyên biệt hóa, cái tế bào gan thì nó làm theo cái công việc của cái gan, mà cái tế bào thần kinh thì làm theo công việc của thần kinh. Nhưng mà có cái tế bào nó ở trong cái tình trạng nó chưa chuyên môn hóa thành ra một cái loại tế bào nào, và nó có khả năng nó biến đổi thành một cái tế bào chuyên biệt nào đó, hay là ví dụ như biến đổi thành tế bào thần kinh. Thì trong một cái công bố sơ khởi năm 2016, cách đây 2 năm, từ Israel là Do Thái ở trên báo JAMA Neurology, thì cái tiến triển, người ta nghiên cứu cái tiến triển bệnh của 14 người bệnh nhân, thì người ta lấy cái stem cell của chính cái người bệnh nhân đó, người ta chế biến, sau đó rồi người ta chích vô trong cái cơ bắp, trong cái muscle, trong cái bắp thịt của cái người bệnh nhân đó, và người ta chích vô trong cái dịch mà bao quanh cái não và tủy sống của người đó, cerebral spinal fluid. Thì người ta chích vô trong những người đó và người ta theo dõi, và người ta thấy là 13 trong số 14 người đó, cái bệnh nó được chậm lại đôi chút, có nghĩa là nó có đáp ứng, nó responder sau khi làm như vậy. Nhưng mà xin nhắc lại, cái chuyện này chỉ là một trong những cái chuyện mà đang nghiên cứu thôi. Và nhìn để tìm trên Internet thì tôi thấy có một số bác sĩ ở bên Trung Quốc hay là những nơi khác chẳng hạn, họ cũng có quảng cáo là họ dùng stem cell để chữa những cái bệnh, cái loại này của cái tế bào thần kinh vận động. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc những cái trường hợp đó thì cũng nên cảnh giác, nên điều tra cho nó kỹ. Vì theo như tôi được biết thì hiện giờ những cái vấn đề này nó chỉ còn trong vòng khảo cứu mà thôi. Thì cho nên nếu mà chúng ta có đọc được thì chúng ta cũng nên nghiên cứu cho kỹ xem có cái... để tránh cái trường hợp mà tiền mất tật mang, vì nếu mà chúng ta không chi tiền và sức khỏe vô những cái chuyện mà chưa có kết quả cụ thể. Và một lần nữa là những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin, và khi mà đi khám bệnh thì chúng ta nên ghi chú rõ ràng về những cái triệu chứng của mình, và tốt hơn hết nhờ bác sĩ gia đình của mình tìm cho một cái chuyên gia về bệnh thần kinh để giải quyết cái vấn đề. Về cái đề, vì đây là một cái vấn đề định bệnh rất là phức tạp, và cũng như là để điều trị thích hợp. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.